Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn Côn giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabut và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp đại diện cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha tiếp ông Filippo Grandi, đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Nội dung của buổi nói chuyện liên quan đến hoàn cảnh của những người tị nạn và vai trò của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.
Sau buổi tiếp kiến, ông Filippo Grandi cho Vatican News biết, nội dung buổi trò chuyện giữa ông và Đức Thánh Cha liên quan đến bối cảnh khó khăn hiện nay trên toàn thế giới, đã ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, những người tị nạn, những người phải di dời. Tiếp đến, cả hai nói về bối cảnh chính trị đang gây khó khăn cho người nghèo do chính trị hóa hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, việc đón tiếp người tị nạn lẽ ra phải là một cử chỉ nhân đạo, như Đức Thánh Cha nhắc nhở, thì lại trở thành chủ đề tranh luận chính trị. Đức Thánh Cha và vị đại diện cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc còn bàn về những hoàn cảnh cụ thể ở Trung Mỹ, Nam Mỹ, đặc biệt là cuộc di cư của người Venezuela, Liban, đất nước đang chìm trong khủng hoảng. Liên quan đến điều này, ông cho biết, giữa Đức Thánh Cha và ông có nhiều điểm chung. Theo đó, châu Âu cần phải trang bị càng sớm càng tốt một công cụ chung để đón tiếp người tị nạn, giúp họ hòa nhập. Trả lời câu hỏi của Vatican News về hoàn cảnh của người tị nạn, ông Filippo Grandi nói, theo định nghĩa lịch sử, họ là những người phải chạy trốn khỏi bạo lực, kỳ thị và bắt hại. Nhưng ngày nay, hoàn cảnh của những người tị nạn còn khó khăn hơn do nghèo đói, biến đổi khí hậu và đại dịch. Bởi vậy, các cuộc di cư này là những dòng dân cư rất phức tạp và ngay cả các chính phủ cũng khó quản lý. Nhưng nếu không quản lý tốt, sẽ gây căng thẳng cho cả cộng đoàn địa phương và làm cho những người phải di dời ở trong tình trạng bị treo, rất khó khăn theo quan điểm nhân đạo. Nói về nhiệm vụ đang thi hành, ông Filippo Grandi nhận định rằng đôi khi rất khó đối thoại với một thế giới thường xuyên bị điếc trước những nhu cầu của người nghèo và người dễ bị tổn thương. Một thế giới thờ ơ, bị phân tâm bởi nhiều vấn đề và đại dịch làm cho điều này trở nên rõ ràng. Một thế giới sử dụng việc la hét và đau khổ của người tị nạn để giành được phiếu bầu, thắng cử và có nhiều quyền lực hơn. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ra đời vào tháng 12 năm 1950. Hai giải Nobel Hòa Bình đã được trao cho cơ quan này của Liên Hiệp Quốc vào năm 1954 và năm 1981. Năm nay, kỷ niệm 70 năm Công ước về quyền của người tị nạn. Theo ông Filippo Grandi, văn kiện đã tồn tại lâu năm nhưng vẫn mang một giá trị lớn.
Tòa Thánh chuẩn bị cho hội nghị COP15 về đa dạng sinh học.
Vatican, vào ngày 20 tháng 4 tới đây, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ tổ chức một hội thảo trên web được gợi hứng từ thông điệp Laudato Si nhằm đưa ra một đề xuất cho hội nghị COP15 về đa dạng sinh học sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 10 năm 2021.
Trong bản tin nói về sự kiện này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện viết: ngày nay, chúng ta đang phải đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng sức khỏe, khủng hoảng khí hậu và khủng hoảng đa dạng sinh học. Ba cuộc khủng hoảng liên kết với nhau kêu gọi một thay đổi hướng tới một nền văn minh tái tạo với một mô hình cuộc sống sinh thái toàn diện. Báo cáo về đa dạng sinh học toàn cầu năm 2020 của Liên Hợp Quốc lưu ý đến tầm quan trọng của đa dạng sinh học trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và an ninh lương thực lâu dài. Báo cáo kết luận rằng các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học rất cần thiết để ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Về phía giáo hội Công giáo, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng những người có trách nhiệm trong thế giới đại học, các nhà khoa học và các tổ chức giáo hội phải ý thức sự cần thiết cho việc bắt đầu những khoảnh khắc suy tư, bởi vì hậu quả của các cuộc khủng hoảng hiện nay đang làm cho cuộc sống bị đảo lộn, và vì thế cần phải có một trách nhiệm hành động. Theo Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, hội thảo về đề tài này cần thiết vì giúp tạo nên các tương quan quan trọng với công trình sáng tạo và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người qua việc giáo dục và tái tạo hệ sinh thái lành mạnh trên trái đất, phù hợp với giáo huấn của Đức Thánh Cha trong Laudato Si. Khi đa dạng sinh học được khởi sắc thì cuộc sống con người cũng được phát triển. Sử dụng 5 nguyên tắc, mục đích, nguyên tắc, quy định, thực tiễn và đề xuất, Hội thảo trên web sẽ làm việc trong sự cộng tác giữa những người có trách nhiệm giáo hội, khoa học và các nhà hoạch định chính sách để áp dụng Laudato Si vào đa dạng sinh học. Với mục đích này, các truyền thống bản địa, truyền thống khoa học, sách thánh, học thuyết xã hội của giáo hội về đa dạng sinh học sẽ hỗ trợ và truyền cảm hứng cho việc bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học trong các hội nghị quốc tế COP15 về đa dạng sinh học và COP26 về biến đổi khí hậu. Sau nhiều lần bị trì hoãn, hội nghị COP15 sẽ diễn ra tại Côn Minh, Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021.
Vai trò quan trọng của giáo hội Cameroon cho việc hòa giải đất nước.
Bamenda. Đức cha André Nikia Franza, tổng giám mục Bamenda khẳng định, hoạt động của giáo hội địa phương và sự hỗ trợ của tòa thánh có ý nghĩa quyết định cho sự hòa giải của Cameroon.
Trong một ghi chú được gửi tới hãng tin Fides, Đức cha Andrew Nakea Fuanja viết, giáo hội công giáo ở Cameroon có thể được coi là người tạo điều kiện cho cuộc đối thoại. Theo nghĩa này, chúng tôi là những người trung gian giữa hai bên, ngay cả khi chỉ có họ mới có thể giải quyết vấn đề qua đối thoại. Tại các khu vực nói tiếng Anh, số Kitô hữu là 40% và sự hiện diện của chúng tôi tạo điều kiện cho hòa bình. Chúng tôi làm việc rất nhiều với người dân địa phương, nhưng cũng hoạt động với quân đội và chiến binh ly khai để mong muốn đối thoại có thể đem lại thành công. Hành động thúc đẩy hòa bình làm cho chúng tôi phải trả giá đắt, thiệt hại về nhân mạng, các linh mục và giáo dân phải chịu đựng bạo lực. Trong một ghi chú, cha Andrew cũng nói về các cuộc xung đột, bạo lực và nghèo đói và khủng bố mà người dân ở những vùng nói tiếng Anh phải chịu đựng từ năm 2016, đồng thời giải thích tại sao các linh mục hoạt động cho sự hòa giải nhưng lại phải chịu bạo lực. Đây là một sự hiểu lầm sâu sắc. Mọi người ở đây tin tưởng vào giáo hội, nhưng cũng có lúc chính phủ coi chúng tôi là những người ủng hộ quân phản loạn, và những người ly khai lại cho rằng chúng tôi là những người ủng hộ chính phủ. Sự hiểu lầm này đơn giản là vì chúng tôi lên án bạo lực đối với dân thường. Đức Tổng giám mục nhắc đến chuyến viếng thăm gần đây của Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và tin rằng sự kiện này là bước quyết định hướng tới hòa bình với nhiều hy vọng. Trong chuyến viếng thăm vào tháng 1 vừa qua, Đức Hồng y đã nhắc đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha với người dân đang đau khổ. Đó là niềm an ủi lớn cho toàn thể giáo hội Cameroon, với sự thúc đẩy mạnh mẽ cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân tiếp tục trung thành với sư vụ. Đức cha kết luận, chúng tôi biết tòa thánh đang theo sát và cố gắng thúc đẩy hòa bình, nói chuyện với cả hai bên. Sự dấn thân của giáo hội phổ quát và địa phương là nền tảng. Chúng tôi, các giám mục ở đây thông tin cho tòa thánh về mọi bước, và như thế, tòa thánh có thể đóng góp qua các hoạt động của các giám mục địa phương. Dân chúng có niềm tin lớn vào giáo hội, và vì điều này, nhiều bên nhìn tòa thánh như một tác nhân đáng tin cậy, có thể giúp đối thoại và hòa giải.
Thánh tích chân phước Carlo Acutis được rước đến nhiều trường học ở Argentina.
Argentina, từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 6 tháng 8 năm nay, một thánh tích của chân phước Carlo Acutis sẽ được rước đến nhiều trường học ở Argentina nhằm giới thiệu cho nhiều người trẻ biết về vị chân phước tông đồ Internet của bí tích thánh thể.
Thánh tích sẽ được bắt đầu tôn kính tại trường thánh thể Villa Cordoba thuộc mạng lưới giáo dục FASTA trong thánh lễ sáng ngày 18 tháng 4. Các giáo sĩ địa phương, thành viên của FASTA và các trường học, phong trào và giáo xứ công giáo khác sẽ tham gia vào việc tôn kính thánh tích, sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của FASTA. Argentina có 3 thánh tích của chân phước Acutis. Thánh tích thứ nhất được kính tại đền thờ Đức Mẹ Pilar ở thủ đô Buenos Aires. Thánh tích thứ hai được trao cho Hội truyền giáo Fatima của Argentina, được rước trong vùng Buenos Aires, cùng với triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể. Triển lãm gồm 136 phép lạ thánh thể từ khắp nơi trên thế giới được chân phước Acutis tìm kiếm, biên soạn và thiết kế trong 3 năm. Thánh tích thứ ba, một mảnh da của chân phước Acutis được hội những người bạn của Carlo Acutis tặng cho Đức Tổng giám mục Carlo Nanes của Cordoba và cha Pedro Gunzalague từ núi trường thánh thể Villa Cordoba vào tháng 1 năm nay. Nhóm giới trẻ FASTA đã tổ chức cuộc rước thánh tích này với chủ đề Người ảnh hưởng của Chúa, tông đồ của giới trẻ. Với sự hợp tác của Hội truyền giáo Fatima và tổ chức Thánh Nhan, giới trẻ FASTA là một nhóm tập hợp các thành viên của các trung tâm thanh thiếu niên, sinh viên và sinh viên tốt nghiệp của mạng lưới giáo dục FASTA. Ngay từ khi trường Thánh thể Villa Cordoba được thành lập, các nữ tu dòng chầu Thánh thể người Tây Ban Nha đã thanh hiến trường cho Thánh thể Chúa Giêsu như chân phước Acutis cũng đã làm. Mục tiêu của trường là trở thành trung tâm ca ngợi và tôn thờ thánh thể dành cho tất cả các tín hữu, nhưng đặc biệt là giới trẻ. Thánh tích sẽ được rước đến ngày 6 tháng 8 đến các trường ở các thành phố San Martín de los Andes, Buenos Aires, San Francisco, Lobos, Mendoza, San Juan, Cusuy, Santa, Man de Plata, Tucumán, Coronel Suárez và Catamarca. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Đức Thánh Cha và miền Cabo Delgado, Mozambique, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ vài tháng nay, tình hình ở miền Bắc nước Mozambique trở thành một điểm nóng trong thời sự quốc tế với các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo, làm cho hơn 2.000 người chết và 700.000 người phải di tản. Trong bối cảnh này, người ta cũng ngạc nhiên về quyết định của Đức Thánh Cha ngày 11 tháng 2 năm nay, thuyên chuyển Đức Cha Luis Fernando Lisboa, giám mục giáo phận Pemba, một người từ 4 năm nay vẫn lên tiếng bênh vực dân chúng địa phương, về làm giám mục tại quê hương Brazil. Nhưng thật ra, sự thuyên chuyển này của Đức Thánh Cha là để cứu Đức Cha Lisboa và cũng gián tiếp giúp dân tại Mozambique hữu hiệu hơn. Đức Cha Lisboa năm nay 66 tuổi, thuộc dòng thương khó, hoạt động từ hơn 20 năm nay tại tỉnh Cabo Delgado và từ năm 2013 làm giám mục giáo phận Pemba. Từ năm 2018, Ngài cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique, kiêm điều hợp viên Ủy ban Xã hội. Giáo phận Pemba bao trùm toàn tỉnh Cabo Delgado và có 706.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 2.236.000 dân. Tại đây chỉ có 24 giáo xứ, 18 linh mục giáo phận và 9 linh mục dòng, hơn 60 nữ tu và 18 tu huynh. Mozambique thuộc vào số 10 nước nghèo nhất thế giới và Cabo Delgado là tỉnh nghèo nhất nước, hầu như bị quên lãng. Tình hình tỉnh này bắt đầu trở nên bất an với cuộc tấn công lớn đầu tiên hồi năm 2017 do các thành phần cực đoan người Mozambique. Xáo trộn này xảy ra nhất là sau khi người ta tìm được các mỏ dầu khí quan trọng ở ngoài khơi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Repubblica số ra ngày 14 tháng 4 vừa qua ở Ý, Đức Cha Lisboa giải thích: chính phủ Mozambique luôn phủ nhận có chiến tranh tại nước này ngay từ đầu. Khi cuộc xung đột và nguy hiểm trở thành điều hiển nhiên, chính phủ ngăn cản không cho các ký giả thi hành công việc của họ. Từ tháng 4 năm 2020, một ký giả bị mất tích. Nhà báo này làm việc cho một đài phát thanh cộng đồng và đã nói về chiến tranh. Trong tin nhắn cuối cùng, ông cho biết mình bị cảnh sát bao vây. Giáo hội là người duy nhất nói về tình hình và chính phủ không chấp nhận để những tin tức tiêu cực lọt ra khỏi nước vì sự hãnh diện quốc gia và vì những lý do kinh tế. Một năm trước đây, khi Hội đồng Giám mục Mozambique lên án những gì đang xảy ra ở tỉnh Cabo Delgado và khuyên chính phủ thỉnh cầu quốc tế giúp đỡ để chống khủng bố quốc tế vì một mình Mozambique sẽ không thành công như chúng ta đang thấy hiện nay. Lời kêu gọi của các giám mục đi tới cả nghị viện Âu Châu và có hai ủy ban nghị viện yêu cầu tôi trình bày tình hình. Sau vụ này, chính phủ Mozambique phản ứng mạnh và bắt đầu bôi nhọ tôi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Lisboa cho biết Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm tới tình hình miền Bắc Mozambique sau cuộc viếng thăm tại nước này từ chiều ngày 4 tháng 9 đến sáng ngày 6 tháng 9 năm 2019. Tuy Ngài chỉ dừng lại ở vùng thủ đô Maputo và trong cuộc viếng thăm, Ngài không đã động gì tới tình trạng bất an ở miền Bắc Mozambique. Đức Cha kể, hồi tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha điện thoại để nói với tôi rằng Ngài rất gần gũi với tôi, cầu nguyện cho chúng tôi và muốn chúc lành cho chúng tôi. Nhờ sự can thiệp của Đức Thánh Cha, cuộc chiến tại Bắc Mozambique được quốc tế chú ý tới. Sau những lời kêu gọi của Ngài, dư luận thế giới bắt đầu quan tâm đến chiến tranh tại Mozambique. Hồi tháng 12 năm 2020, Ngài đã tặng 100.000 euro để kiến thiết nhà thương và giúp đỡ những người di tản ở tỉnh Cabo Delgado. Đức cha Lisboa kể thêm rằng, ngày 18 tháng 12 năm ngoái, tôi được gặp Đức Thánh Cha tại Vatican. Ngài muốn biết tình hình ở Mozambique và đặc biệt tại Cabo Delgado như thế nào. Hiển nhiên là Ngài có nhiều thông tin hơn tôi. Ngài biết tôi gặp rủi ro nguy hiểm nên đã đề nghị thuyên chuyển tôi về Brazil. Quyết định của Đức Thánh Cha được phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày 11 tháng 2 năm nay. Theo đó, Đức cha Lisboa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cachoeiro de Itapemirim thuộc bang Santo Spirito, miền đông nam Brazil, và phong ngài tước hiệu tổng giám mục dù rằng đây không phải là một tổng giáo phận. Đức cha Lisboa cho biết hiện nay tại tỉnh Cabo Delgado có các tài nguyên, các công ty liên quốc và chiến tranh. Ba điều đó cùng hiện hữu. Tình trạng trở nên tồi tệ mau lẹ. Tôi vẫn có nhiều tiếp xúc với dân chúng thuộc giáo phận Pemba và Panma, là nơi đã xảy ra vụ tấn công ngày 24 tháng 3 vừa qua. Nhiều người vẫn còn ẩn trốn trong rừng. Có những người đi tới được thành phố Nangade. Có bao nhiêu người già, trẻ em và dân chúng không biết làm sao để sống còn. Họ nói với tôi rằng, các máy bay trực thăng của các chủ thầu đã ném bom chống những kẻ khủng bố, nhưng cả các thường dân nữa. Đức cha Lisboa nhận xét rằng, trong năm qua, tôi thấy có sự đảo lộn chính trị. Nhà nước không còn quan tâm đến dân chúng và sức khỏe giáo dục. Dân nghèo không có việc làm, bệnh tật và mù chữ. Người trẻ không có tương lai vì không thể học hành. Không có trường trung học ở tỉnh này. Một tỉnh nghèo và bị bỏ rơi, cho dù giàu tài nguyên. Tình trạng lý tưởng gây ra chiến tranh là nghèo, nhiều tài nguyên, vấn đề bộ tộc. Tất cả những yếu tố quan trọng cho một cuộc xung đột. Đức cha cho biết, từ nhiều năm nay các giám mục chúng tôi cảnh giác chính quyền địa phương và trung ương Mozambique rằng có những nhóm thiếu tôn trọng các thủ lãnh Hồi giáo địa phương. Nhưng chính phủ không quan tâm phải phép. Những người Hồi giáo ấy lớn lên trở thành mạnh mẽ hơn cho đến cuộc nổi loạn năm 2017. Những người cực đoan dùng danh nghĩa nhà nước Hồi giáo, nhưng đây không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo. Giả sử như thế thì họ đã tấn công chúng tôi rồi. Nhưng các nhóm đó tấn công tất cả mọi người, phá hủy cả nhà thờ Công giáo cũng như đền thờ Hồi giáo. Đây là một cuộc chiến tranh kinh tế để chiếm tài nguyên thiên nhiên, khí lỏng, vàng, ngọc đỏ, đá quý. Có sự thiếu tôn trọng hoàn toàn các quyền con người từ phía những kẻ khủng bố lẫn phía chính quyền. Dân chúng sợ cả hai bên. Những người cực đoan đã chiếm các quân phục và võ khí của quân đội cùng lương thực. Họ ăn mặc như các binh sĩ. Đối với dân, đó là một tình trạng kinh khủng. Họ thấy quân đội và đối với họ đó là những tên khủng bố. Quân đội một cách nào đó lạm dụng dân chúng. Nhưng cả các binh sĩ cũng là nạn nhân vì họ phải chiến đấu trong một cuộc chiến mà họ không muốn. Mới đây, người ta khám phá thấy những mỏ khí lỏng. Đã có những cuộc đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim vào Cabo Delgado, có người Pháp, người Mỹ và Ý. Tương quan giữa các công ty liên quốc và vùng địa phương không tốt, xét vì các xí nghiệp lớn cư xử không tốt. Có những luật lệ nói phải làm từng giai đoạn như tham khảo dân chúng, tham gia thảo luận, nhưng các công ty ấy không làm. Dân chúng phải bỏ đất đai của họ và tình trạng đó gây bất mãn. Tuy về lại Brazil và đã chính thức nhận giáo phận mới, nhưng Đức cha Lisboa cho biết vẫn nhớ Mozambique và hỏi thăm tin tức hàng ngày qua các bạn và các thừa sai và tìm cách giúp đỡ. Đức cha kể rằng, sau 20 năm làm thừa sai ở Cabo Delgado, điều đẹp nhất tôi nhìn thấy được là được chứng kiến dân nghèo đón tiếp dân nghèo tại nhà họ. Họ tiếp đón cả hai ba gia đình, hầu như không có gì, dù chẳng có đủ chỗ tạm trú và lương thực. Điều này tôi không bao giờ quên được, đó là tấm gương về sự chia sẻ. Chính phủ Mozambique muốn bịt miệng một giám mục để giữ thanh danh cho đất nước và chế độ. Nhưng nay ra ngoài, Đức cha Lisboa càng được tự do hơn để nói thay cho những người không có tiếng nói.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Góc chợ bình yên. Chuyện ngắn của tác giả Linh Mục Cao Gia An. Trích từ tập truyện ngắn Hoa Phượng Về Trời. Người đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cuộc đời này bất công lắm. Vậy mà không có sách vở nào trong trường dạy nó chân lý đó cả. Nó đã quan sát và tự rút ra kết luận cho mình sau thời gian trở thành một thằng bán vé số. Trong nhà, nó vốn là thằng anh cả hiền từ, được mọi người thương mến. Sự thương mến đó hình như không có ở ngoài đời. Cầm sách vé số trên tay, nó thường xuyên nhận được những cái lắc đầu dửng dưng, những cái phẩy tay từ khước. Ở trường, nó vốn là đứa học sinh năng nổ và là tâm điểm của những cuộc vui. Ra đời, nó thấy mình nhỏ nhoi và mất hút giữa dòng người tất bật xuôi ngược. Cầm sách vé số trên tay, nó thấy mình như cũng bị cuốn vào cái bận rộn vội vã của dòng đời. Nó giáo giác tìm người có thể trở thành khách hàng. Nó mời mọc, rồi đi, rồi lại giáo giác tìm khách. Là thằng bán vé số, nó phải đi nhiều. Đi nhiều thì thấy nhiều, nên nó có nhiều cơ hội để suy nghĩ từ những điều tai nghe, mắt thấy. Nó thường đi vào mấy quán nhậu, nơi có những ông sần sần, dễ ngẫu hứng bất tử và trở thành khách sộp. Thực ra thì cái sộp của mấy ông khách đó, khi mua vài chục tờ vé số, đâu có thấm tháp gì so với số tiền mà mấy ổng bỏ ra cho một cuộc vui. Có lần vô tình đọc được những phiếu tính tiền của mấy ổng, nó ngỡ ngàng khi nghĩ rằng với khoản tiền đó, cả nhà nó có thể sống được trong cả tháng. Nó cũng hay vào các bàn bi gia độ, mấy người ở đó có máu ăn thua, lại hay tin vào vận số, nên cũng hay mua vé số. Người thắng thì mua theo cách của kẻ cả muốn ban ơn, người thua thì mua may rủi để mong gỡ gạt. Những tờ tiền xanh đỏ vung ra trung độ làm nó choáng mắt. Chỉ cần một cơ thôi thì mấy ông người lớn này đã có thể kiếm tiền nhiều gấp mấy chục lần số tiền nó kiếm được nhờ việc rảo cẳng suốt ngày, mời mọc hết cả hơi sức. Cuộc đời như thế thì thật là bất công. Chiều, sau một ngày rảo cẳng khắp nơi, tụi nhóc trong nhóm bán vé số thường họp nhau ở góc chợ để tính toán lời lỗ. Mấy đứa kèm thêm việc ghi số đề cho các đại lý bao giờ cũng lời bộn hơn mấy đứa bán vé số trơn. Nhờ những khoản huê hồng từ các đại lý, đôi khi còn nhờ những khoản tiền thưởng của mấy người trúng đề. Nhóm mấy đứa bán vé số trơn có nó, bé Na và thằng Bảo Bóng. Tụi nó cũng thích thu nhập thêm, nhưng không thích ghi số đề. Nó thấy việc đó phải lén lén lút lút sao ấy. Cả mấy cô chú làm ở đại lý cũng vậy, bao giờ cũng phải giáo giác đề phòng. Bé Na và thằng Bảo hay biểu nó kể chuyện đi học, chuyện trường, chuyện lớp. Bé Na nhỏ tuổi, nhưng có thâm niên trong nghề lâu năm nhất. Nó không biết bố mẹ là ai, từ nhỏ đã sống với người mà nó gọi là bà ngoại. Bà già, đau yếu quanh năm, nên bé Na chưa bao giờ có cơ hội cắp sách đến trường. Thằng Bảo Bóng thì còn cả cha lẫn mẹ, nhưng mà nó hay nói, thà không có còn hơn. Có những ngày mưa gió, bán ế, nó và bé Na phải chích ra trong số tiền lời ít ỏi của mình vài ngàn cho thằng Bảo, để nó đủ chỉ tiêu đem về nộp cho ông bố nát rượu. Những lúc đó nó mới thấy mình là người hạnh phúc. Nó còn cả cha lẫn mẹ, lại được học hành. Sau một ngày vất vả với cuộc mưu sinh, gia đình bao giờ cũng là tổ ấm đầy ắp tiếng cười của mấy anh em nó. Có một lần nó vào bán vé số trong một quán cà phê. "Chú mua dùm con tờ vé số đi chú." "Chú?" "Dẹp mày, không thấy tao chơi điện tử hả?" Cái chú ngồi bệ vệ trên ghế quay lại, trong khuôn mặt non trẻ của một thằng nhóc trạc tuổi nó. "Hề, thì em chờ anh chơi xong rồi mua dùm em vài tấm nha. Sắp tới mùa đi học rồi, mua dùm đi. Ủng hộ em có tiền mua sách vở nha." Nó và thằng Dũng quen nhau như thế. Không ai ngờ là cuối cùng hai đứa nó lại học chung một lớp khi bước vào năm đầu cấp 2. Hôm đó nó đạp xe ra trường mới để nhận lớp. Đang lò dò tìm tên mình trong danh sách lớp thì nó nghe có tiếng gọi đằng sau. "Ê!" Nó giật mình, ngoái cổ lại để thấy một gương mặt đang ngạc nhiên. "Thằng bán vé số, mày cũng đi học hả?" "Dạ, em tên là Gia. Anh cũng học ở đây hả?" "Tao học lớp này." Nó cười bẽn lẽn. "Vậy là em cũng học lớp với anh." Dũng là con nhà giàu, mà học hành thì lẹt đẹt. Hình như nó chẳng có động lực gì để học hành đàng hoàng hết. Mỗi chiều, trong khi nó tranh thủ cầm sắp vé số để kiếm thêm tiền phụ bố mẹ, thì thằng Dũng vẫn ung dung chơi điện tử trong quán cà phê. Từ ngày gặp mặt Dũng trên trường, nó cố tình tránh cái quán mà Dũng hay ngồi. Dường như trong lòng nó vẫn có một mối mặc cảm thầm lặng với thằng bạn học. Nó chỉ muốn trở về với cái thế giới nhỏ bé của ba đứa nhóc bán vé số bên góc chợ. Ở đó nó sẽ kể cho bé Na và thằng Bảo Bóng nghe những chuyện tốt đẹp về thế giới bình đẳng của những người được đi học, của trường lớp, thầy cô, bạn bè, bằng cả những điều có thực và những điều tốt đẹp mà nó tưởng tượng ra. Thỉnh thoảng tụi nó cũng kể cho nhau nghe về ước mơ của mình. Thằng Bảo mong có ngày lớn lên làm phi công để được tự do bay khắp bầu trời. Bé Na ước mong lớn lên làm cô giáo để dạy học cho những đứa bán vé số không biết chữ. Còn nó mong trở thành nhà văn để ghi lại những câu chuyện về những mảnh đời mà nó gặp mỗi ngày. Trong ba đứa, hình như chỉ có nó là người dễ có cơ hội để thực hiện ước mơ nhất. Mùa thi đến, nó được phân công cùng học nhóm để kèm cặp cho thằng Dũng. Nó chỉ chờ Dũng từ chối để có cơ hội thoái tác. Không ngờ thằng Dũng lại cười toe. "Vậy thì được quá, tụi mình học tại nhà tao vào buổi chiều nha." Nó ngần ngừ. "Không được đâu, chiều nào em cũng phải đi bán vé số mà." "Thì mày cũng phải nghỉ để ôn bài thi chứ." "Thì em ôn bài vào buổi tối." "Thôi, chiều mày đến học chung với tao đi. Mày học giỏi, có gì tao không hiểu thì có thể hỏi mày. Mày giúp tao đi, tao mà thi điểm thấp chắc bố tao cũng đập tao chết quá." Bố thằng Dũng là một người đàn ông có dáng đi bệ vệ và khuôn mặt khó đăm đăm. Hình như nó đã gặp ông ở đâu đó, trong quán bia thì phải. Ngày đầu tiên đến nhà thằng Dũng, nó chỉ dám lí nhí "chào bác", rồi hai đứa nó vọt thẳng ra đằng sau. Dũng không thích học, chỉ học vì sợ bố mà thôi. "Mày phải học để biết tính toán với đời." Bố thằng Dũng nuôi con theo chế độ lương tháng, tùy theo điểm học lực trong tháng mà ông phát tiền. Điểm càng cao thì tiền càng nhiều. Thằng Dũng hay nói với nó: "Tao mà học được như mày á, tha hồ có tiền để xài." Nó thấy cũng kỳ. Thời gian đi bán vé số nó nghe nhiều người nói khác, Nếu chỉ để kiếm nhiều tiền thì có nhiều cách, cần quá gì phải học giỏi. Học chung với thằng Dũng, nó mới phát hiện thằng này cũng có nhiều nét dễ thương và tội nghiệp. Bữa đầu tiên, Dũng hỏi nó về chuyện bán vé số. Như đã chuẩn bị sẵn, nó tuôn liền một hơi. Bán vé số thì có gì xấu đâu. Nhà em nghèo thì em đi bán vé số để kiếm tiền phụ bố mẹ. Em có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà. Thì tao có nói là xấu đâu. Tao thấy mày giỏi quá. Vừa lo được cho mình, vừa lo được cho gia đình. Chả bì với tao. Hình như đó là lần đầu tiên nó thấy thằng Dũng chịu suy nghĩ nghiêm túc. Nó kể cho Dũng nghe chuyện nhà nó, về cả những niềm vui lẫn những nỗi lo toan vất vả, về cảm giác mắc cỡ khi ngày đầu tiên làm thằng bán vé số, về cảm giác hạnh phúc trước ánh mắt sáng ngời của mấy đứa em khi nó ôm về một chồng vở mới tinh mua bằng những khoản tiền đầu tiên mà nó kiếm được. Có nhiều tiền, nó nghĩ là thằng Dũng vui lắm, giống như niềm vui của nó khi thỉnh thoảng trúng mánh, bán thêm được nhiều vé số và có thêm một khoản tiền lời. Thế mà có lần trong lúc học, thằng Dũng chép miệng nói với nó: "Ước gì nhà tao được như nhà mày." Lẽ ra đó phải là câu nó nói với thằng Dũng chứ. Đã bao nhiêu lần nó âm thầm so sánh hoàn cảnh nhà nó và nhà thằng Dũng. Nó nói: "Nhà anh giàu, còn nhà em nghèo thí mồ. Nhà mày nghèo nhưng mà hạnh phúc, còn nhà tao chán lắm." Bố mẹ thằng Dũng ly dị. Nghe nói mẹ nó sắp được đi Mỹ với một ông Việt Kiều nào đó. Nó thấy ái ngại cho Dũng, nhưng thằng này tỉnh bơ. "Vậy cũng tốt, tao sẽ không còn phải nghe tiếng cãi cọ om sòm của ông bả nữa." Bỗng nhiên nó nghĩ tới bé Na. Có lần bé Na nói với nó là thèm có mẹ, thèm được mẹ cầm roi đánh vào đít, để rồi sau đó thế nào cũng có lúc lại ôm nó vào lòng. Mấy tuần rồi nó không được gặp mấy đứa nhóc trong nhóm bán vé số. Nó thấy nhớ tụi bạn nhỏ, nhớ cái góc chợ bình yên lạ lùng. Những ngày học với thằng Dũng, những lúc ra sức giảng giải cho thằng này kiến thức đã học trên lớp, nó thường nghĩ đến bé Na và thằng Bảo. Hai đứa này bằng tuổi tụi em nó, nhưng phải lam lũ và thiếu thốn nhiều thứ. Tại sao nó không thể vừa là một người anh, vừa là một người thầy chứ? Nó cũng thích làm thầy mà. Nó dự tính góc chợ bình yên sẽ là nơi nó bắt đầu chấp cánh cho những ước mơ của hai người bạn nhỏ bằng những bài học vỡ lòng. Không cần biết người lớn đã nghĩ gì khi vô tình quẳng mấy đứa nhóc như tụi nó vào đời. Nó biết rằng mình vẫn có thể chia sẻ với bọn nhóc một phần tình thương và may mắn mà nó đã nhận được. Chắc thằng Dũng thế nào cũng ủng hộ và tham gia kế hoạch của nó.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.